Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 11 đến câu 28. Khi dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương triều rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lời cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ, ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao? Anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng. Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ, mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm. Còn ai không có, thì ngay cái nó đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu, tiến lên Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn nén bạc. Các nén bạc tượng trưng cho những khả năng, những ơn Chúa ban cho mỗi người. Bài tin mừng cho thấy rằng ông chủ trao cho các đầy tớ có người 10 nén, có người 5 nén và có người chỉ có 1 nén. Điều này ngụ ý rằng những ơn lành hay khả năng mỗi người nhận được hoàn toàn khác nhau. Không ai giống ai. Nhưng Chúa, tức là ông chủ trong dụ ngôn hôm nay, không chú ý tới số lượng ơn ban, cũng như không để ý tới khả năng của mỗi người nhiều hay ít, mà người chỉ chú ý tới sự cố gắng của mỗi người sử dụng những ân ban hay tài năng ấy như thế nào. Người có 10 nén và người có 5 nén đã biết cố gắng làm lụng và sử dụng những nén bạc chủ trao để sinh lợi được, nên ông chủ đã thưởng công. Còn người có 1 nén thì làm giếng đem chôn nên bị phạt. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra rằng mỗi người duy nhất trong mắt Chúa, mỗi người mỗi khả năng, mỗi người được nhận những ơn riêng khác nhau. Nên mỗi người đừng ganh tị về khả năng của nhau để gây ra hằn thù ghen ghét. Trái lại, hãy tôn trọng những tài năng hay ân ban của nhau và cố gắng sử dụng những ân ban của mình trong việc loan báo tin mừng của Chúa đến cho muôn người. Lạy Chúa, chúng con đã nhận được những ân ban của Ngài, xin cho chúng con biết tôn trọng những ân ban của nhau và mong mắn sử dụng những ân ban ấy để làm vinh danh Chúa trên trần gian này bằng những việc làm chân thành và lời nói mang tính xây dựng cho nhau. Amen.
Trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lị cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là gì nước Chúa, là xin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả.
Mong chan pha với bình an, mong nhiệm cai trị.
hoàn tất với bao hy vọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Kyon Philippines, di dân Việt Nam tại Philippines mừng đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Chủ nhật ngày 13 tháng 11 vừa qua, tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu Philippines, Ban Mục vụ di dân Việt Nam tại Philippines cùng với Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu đã tổ chức ngày họp mặt cho anh chị em di dân Việt Nam tại Philippines để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đã có khoảng 800 anh chị em Việt Nam, cả người không công giáo và người nước ngoài, cùng tham dự và chia sẻ niềm vui của ngày đại lễ. Sau những phút thánh hóa và khởi động vui nhộn, các tham dự viên đã lắng nghe bài chia sẻ của cha Phêrô Tạ Anh Vũ, linh mục thuộc giáo phận Osnabrück, bên Đức, và hiện là giáo sư bộ môn thần học mục vụ truyền thông xã hội tại Đại học Hoàng gia Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino, Manila, USP. Với đề tài, mục vụ di dân trong chiều hướng hiệp hành cùng với giáo hội, cha thuyết trình viên đã chia sẻ cho các tham dự viên những khái niệm cơ bản về di dân, những hoàn cảnh của người di dân, giáo hội và mục vụ di dân, các hoạt động thiết thực cho anh chị em di dân ở bất cứ nơi đâu, rồi vấn đề mục vụ di dân tại Philippines, sau cùng là di dân và hiệp hành với nhau và với giáo hội. Song song với những khái niệm, kiến thức và lịch sử nói trên, linh mục Phêrô cũng chia sẻ những cảm nghiệm riêng của mình trong việc hỗ trợ, cầu nguyện và đồng hành với anh chị em di dân tại đất nước Philippines trong thời gian qua. Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ tạ ơn mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam diễn ra vào lúc 11 giờ do cha Gioan Bautista Trần Thanh Thế dòng Đa Minh, trưởng ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu và cũng là người đồng hành với anh chị em di dân Việt Nam tại Philippines chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ này có khoảng 60 linh mục thuộc nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm các linh mục sinh viên, giáo sư và bề trên nhiều hội dòng. Trước thánh lễ, mọi người cùng lắng động trong phút diễn nguyện xúc động và hào hùng về các chứng nhân đức tin Việt Nam khi xưa. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Trần Quốc Bảo, dòng thánh Scalabrini, cha linh hướng của nhóm Bắc Cơm Nhân Ái, đã lược lại vắn gọn lịch sử hào hùng và kiên trung sống đức tin của các thánh tử đạo tại Việt Nam. Nhấn mạnh đến những chọn lựa của các vị tiền bối tử đạo trong đời sống đức tin của các vị, nhất là chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Cha Giuse mời gọi anh chị em Việt Nam can đảm và kiên trung làm chứng cho đức tin ấy giữa bao nhiêu chọn lựa của cuộc sống mưu sinh hàng ngày tại Philippines, dù là đang học tập, làm ăn hay tu học. Cuối thánh lễ, có phần giới thiệu ban điều hành của một vụ di dân Việt Nam tại Philippines, với trưởng ban là anh Phêrô Ngô Văn Khá và hai phó ban cùng 6 tiểu ban khác. Kế đó, cộng đoàn cùng vỗ tay chúc mừng các tân phó tế người Việt Nam thuộc nhiều cộng đoàn dòng tu tại Philippines mới được phong chức trong tháng vừa qua. Trong đó có 3 thầy dòng tên, 3 thầy dòng Chúa Thánh Thần, 3 thầy dòng Thừa Sai Thánh Claret, 1 thầy dòng Cát Minh OCD, 1 thầy dòng Thánh Scalabrini và 1 thầy dòng Chúa Cứu Độ. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn và vui tươi, mọi người cùng chung chia với nhau trong bữa ăn huynh đệ, đồng thời thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, công phu và vui nhộn với sự cộng tác hết mình của các đơn vị, hội dòng, nhóm, cả người Việt lẫn người nước ngoài. Ngày họp mặt mừng kính đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam của anh chị em di dân Việt Nam tại Philippines đã kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày trong bầu khí vui tươi, cảm tạ và tri ân.
Tin lợt lòng Pháp Quốc, rằng nữ duy nhất đón nhận các nữ tu bị hiệu chứng đạo. Trong giáo hội, hiện có một dòng nữ duy nhất đón nhận các phụ nữ bị hiệu chứng đạo cũng như các phụ nữ lành mạnh. Đó là dòng tiểu muội môn đệ chiêm con, chiêm sống đời chiêm niệm và tọa lạc tại làng Le Plan, tỉnh Indre, cách thủ đô Paris của Pháp 360 cây số về hướng Tây Nam. Nguồn gốc của dòng này bắt đầu từ năm 1985. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo CNA ở Mỹ, truyền đi ngày 12 tháng 11 vừa qua, mẹ Lynn nói rằng, thời đó, giáo hội và các tập đoàn dòng tu không hiểu làm sao một người bị hiệu chứng đau, nói theo danh từ nôm na là bị bệnh khở, lại có thể được ơn gọi sống tu trị. Nhưng mẹ Lynn là người đã học tâm lý và đã giảng dạy giáo lý trong nhiều năm. Mẹ thấy rằng, những người bị tật đau mà mẹ làm việc với họ rất có xu hướng về đời sống tâm linh. Trong thời gian đó, có thêm các thiếu nữ bị đau xin gia nhập cộng đoàn và giáo hội nhận thấy nhu cầu hiện hữu của tập đoàn này. Năm 1999, các tiểu hội được thành lập như một dòng tu chiêm niệm do sắc lệnh của Đức cha Pierre Plato, tổng giám mục giáo phận Rouen sở tại. 4 năm sau đó, tập đoàn di chuyển đến làng Le Plan thuộc tỉnh Indre. Tập đoàn có 7 nữ tu hiệu chứng đạo cùng với mẹ Lynn và nữ tu Florence sống ơn gọi trong một nhà dòng ở miền quê giữa một công viên xung quanh có rừng cây, quang cảnh rất thích hợp cho đời sống chiêm niệm. Các chị đón nhận câu nói của mẹ Teresa Cancuta như khẩu hiệu, làm những việc nhỏ với tình yêu lớn. Mẹ Lynn nói, chúng tôi theo bước của mẹ Teresa, chúng tôi sẽ không bao giờ là những nhà thần học lớn. Đời sống của chúng tôi rất đơn giản và giống như đời sống âm thầm của Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse ở làng Nazareth. Các tiểu hội sinh hoạt hàng ngày theo nhịp kinh nguyện, việc phụng tự và lao tác. Mẹ Lynn nói, điều rất quan trọng đối với các tiểu hội là luôn bận rộn. Các chị cũng dành thời giờ để canh tác vườn tược, trồng rau, đan các khăn choàng cổ và làm các chiếc sắt, đồng thời sản xuất trà bằng những cây cỏ thuốc để bán tại những cửa hàng, đặc biệt nơi các nữ tu bán sản phẩm của Đan Việt. Dòng này cũng được biết đến tại Mỹ nhờ một bài báo của ký giả William McGurn viết và đăng ngày 23 tháng 12 năm 2019 trên tờ Wall Street Journal, tờ báo nổi tiếng chuyên về tài chính.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với 1.300 người nghèo. Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 11 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và đọc kinh truyền tin với 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 6, Đức Thánh Cha Francisco đã đến dùng bữa chung với 1.300 người nghèo tại Đại Thính đường Paolo 6 ở nội thành Vatican trong bầu không khí vui tươi và huynh đệ. Các thực khách gồm những người vô gia cư, người di dân và những người nghèo do Caritas Roma, Cộng đồng Thánh Egidio, Công giáo Tiến hành và các tổ chức từ thiện khác giúp đỡ. Nhiều người trong số họ đã tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha ngồi chung tại một bàn dài với những người nghèo. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Bartholomaios dấn thân với Công giáo tìm ngày chung để cử hành lễ phục sinh. Đức Thượng phụ Bartholomaios, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, tái khẳng định mục tiêu cùng với giáo hội Công giáo đạt tới một ngày chung để cử hành lễ phục sinh giữa Công giáo và chính thống nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea vào năm 2025 tới đây. Công đồng Nicea là Công đồng chung thứ ba của giáo hội do Hoàng đế Constantino triệu tập năm 325. Công đồng này đã ấn định quy luật về ngày cử hành lễ phục sinh trong các giáo hội Kitô, nhưng rồi quy luật này không được tuân giữ, lại có thêm vấn đề lịch khác nhau giữa Công giáo và chính thống. Các giáo hội này theo lịch do Hoàng đế Giuliano ấn định năm thứ 46 trước Chúa Kitô, còn Công giáo và các giáo hội Kitô Tây Phương theo lịch do Đức Giáo Hoàng Gregorio ấn định để điều chỉnh những sai trạch 10 ngày của lịch Giuliano. Trong buổi tiếp kiến hôm 11 tháng 11 vừa qua, dành cho một đoàn hành hương Công giáo đến Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng phụ bày tỏ lập trường trên đây và nói thêm rằng phía chính thống cũng như Công giáo có thiện ý ấn định một ngày chung để cử hành lễ Chúa sống lại. Và chúng tôi hy vọng lần này sẽ đạt kết quả tốt. Đây là điều rất quan trọng. Đức Thượng phụ cho biết sẽ đi tới đảo Síp để tham dự lễ an táng Đức Tổng giám mục Chrysostomos thứ hai, giáo chủ chính thống tại đây, và sẽ gặp Đức Hồng Y Kutchkoch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đại diện Đức Giáo Hoàng đến dự buổi lễ này.
Tin Osnabrück, Đức Quốc. Các giám mục Đức hy vọng thuyết phục tòa thánh. Đức cha Franz Josef Boder, giám mục giáo phận Osnabrück, phó chủ tịch hội đồng giám mục Đức, cho biết trong cuộc viếng thăm tòa thánh từ ngày 14 tháng 11 này, các giám mục Đức muốn cởi bỏ những cải tổ đã được đề ra trong con đường công nghị, cụ thể là truyền chức phó tế cho phụ nữ như một kết quả đầu tiên trong giai đoạn đầu của con đường này. Đức cha Boder vốn là người mạnh mẽ cởi bỏ việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Đức cha tuyên bố như trên với giới báo chí tại thành phố Osnabrück, Bắc Đức, trước khi về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Công Đồ và gặp gỡ tòa thánh theo quy định của giáo luật. Đức cha Boder nói, tài liệu làm việc mới đây cho giai đoạn 2 của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới nói thật là rõ ràng, khắp nơi trên thế giới, người ta muốn có một sự đối xử khác với nam giới và nữ giới trong giáo hội. Đức cha Boder cũng cho biết, sáng thứ 6, 18 tháng 11 tới đây, tất cả các giám mục Đức cùng với các vị lãnh đạo của 12 cơ quan trung ương tòa thánh sẽ gặp Trung Đức Giáo Hoàng và thảo luận về những đề tài của con đường công nghị. Theo Đức Cha, trong số các đề tài đó có vấn đề nhân loại học Kitô giáo và vấn đề gender giống, cũng như tương quan giữa việc mục vụ và đạo lý của giáo hội, ảnh hưởng của đạo lý hội thánh đối với đời sống cụ thể của con người như thế nào. Đức Cha Boulder cũng nói rằng, trong giáo hội phải có hai hình thức của đời sống linh mục, ngoài các linh mục độc thân còn có các linh mục sống đời gia đình với một nghề dân sự. Đức Cha nói, khắp nơi trong giáo hội hoàn cũ, người ta thấy cần có những hình thức khác nhau trong việc sống trước linh mục việc mục vụ.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 6. Vào lúc 15 giờ ngày 13 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 6 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận. Hơn 100 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, đã cùng quy tụ tại Trung tâm Mục vụ để chia sẻ niềm vui ngày hội ngộ. Tham dự chương trình có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, quý sơ, quý cộng tác viên và các anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Khai mạc chương trình, cha giám đốc Caritas Tổng giáo phận đã trình bày ý nghĩa của Ngày Thế giới Người nghèo và sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho năm nay. Cùng với đó, mọi người cùng lắng nghe Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ về sự quan tâm của cộng đồng dành cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Sự cảm thông và quan tâm được diễn tả rõ nét qua những món quà được chính Đức Tổng giám mục Giuse và cha giám đốc Caritas trao tận tay những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 6 tại Tổng giáo phận Hà Nội được khép lại với bữa ăn nhẹ trong niềm vui của chia sẻ và gặp gỡ.
Thank you. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một nhà từ thiện nhân lúc đi qua khu nhà ổ chuột. Ông vô ý đánh rơi chiếc ví. Trong ví có tấm danh thiếp. Ông hy vọng người nhặt được sẽ liên hệ và trả lại cho ông. Người trợ lý của ông cho rằng đừng hy vọng có được sự tử tế nơi những người nghèo. Ông đợi từ sáng cho tới tối, thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Đó là giọng một cậu bé hẹn trả ví lại cho ông. Người trợ lý cảnh báo ông rằng đây rất có thể là một cái bẫy để tống tiền ông. Nhà từ thiện đến chỗ hẹn. Trước mặt ông là một cậu bé đen nhẻm, quần áo cũ rách. Cậu trao cho ông chiếc ví với đầy đủ tiền và giấy tờ. Cậu ngập ngừng nói, thưa ông, cháu có một mong muốn. Ông có thể cho cháu $1 không ạ? Ông ngạc nhiên hỏi, cháu cần $1 để làm gì? Cậu nói, cháu đã mất cả một ngày đi tìm điện thoại công cộng và phải mượn $1 của người khác để gọi điện cho ông. Bây giờ cháu phải trả lại tiền cho họ. Ông ôm cậu vào lòng, nói lời cảm ơn và trao cho cậu $1. Từ đó, ông quyết định lên kế hoạch xây dựng một cơ sở bác ái để giúp trẻ em nghèo ở các khu ổ chuột. Ông thầm nhủ, đừng vội xét đoán người khác. Thái độ trung thực của cậu bé thật đáng trân trọng. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là một đức tính quan trọng trong việc hình thành nhân cách. Trung thực được thể hiện qua sự ngay thẳng thật thà trong suy nghĩ, lời nói và hành động, với chính mình và với mọi người. Người trung thực là người đón nhận hiện trạng của chính mình, với tất cả những ưu khuyết điểm. Họ luôn sống ngay thẳng liêm khiết, và tạo được sự tin tưởng nơi người khác. Trái lại, những ai sống thiếu trung thực thường gây ra sự bất tín và không thể tạo dựng những mối tương quan bền vững. Trong thực tế, để sống trung thực không phải là điều dễ, nhất là trước sức cám dỗ của tiền bạc. Cổ nhân ta đã từng khuyên nhủ, đói cho sạch, rách cho thơm, hay giấy rách phải giữ lấy lề. Đừng vì tiền bạc mà bán rẻ nhân phẩm và lương tri. Trong một xã hội mà sự dối trá đã trở thành một lẽ thường tình, thì trung thực càng trở thành luật vàng trong xử thế. Tính trung thực bắt nguồn từ khiêm tốn. Thái độ khiêm tốn giúp người ta dám nhìn nhận khả năng hạn hẹp và những khuyết điểm của chính mình. Trái lại, thói tham lam ích kỷ dễ đưa đến lừa lọc dối trá, trục lợi cá nhân. Chúa Giêsu đã từng khuyên chúng ta cần phải trung thực trong lời nói.
Có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ? Lời nói là thước đo của tính trung thực. Nó không chỉ cần thiết trong cách cư xử, mà còn cần thiết đặc biệt trong tình yêu. Ai đã từng yêu đều cảm nhận sự cần thiết của tính trung thực. Sự gian dối như độc dược hủy hoại tình yêu thế nào, thì trung thực như một thứ dưỡng chất bảo vệ tình yêu bền vững như vậy. Thiên Chúa là đấng trung thành, người không vì sự bất trung của loài người mà quên thực hiện lời hứa cứu độ. Đức Giêsu đã được sai đến trần gian, mang lấy thân phận con người với tất cả sự mỏng giòn yếu đuối, để cảm thông với con người. Con người càng bất trung bao nhiêu, Thiên Chúa càng gia tăng ân sủng để thể hiện lòng thương xót bấy nhiêu. Tình thương ấy sâu hơn mọi yếu đuối, rộng hơn mọi cố gắng, xa hơn mọi ước muốn của con người. Ân sủng của Thiên Chúa được biểu hiện qua sự tha thứ không mệt mỏi. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu thương của người qua lời các ngôn sứ, nhất là qua cuộc hiến tế trên thập giá của Đức Giêsu. Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt người làm hy lễ xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội của tình yêu thương, xin cho chúng con yêu mến tuân giữ những điều Chúa khuyên dạy. Xin cho chúng con đừng sa vào những cám dỗ của thế gian, để trung thành sống cho Chúa và được tận hưởng niềm hạnh phúc đích thực là chính Chúa. Amen.
Từ khiêm nhu xin cho con dám gắn bó cuộc đời với duyên tình thật sự vinh quang với Giêsu dẫn con thờ để nên lời ngợi ca chúc tụng. Xin cho con dâng cao lời Chúa cho mỗi mỗi người được
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.